Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị tác phẩm Cùng các linh mục con cưng của mẹ và qua phần trình bày của
Thu Minh
và Kim Hà. Chương 400 Don Giacomo ngày 24 tháng 3 năm 1989, thứ sáu tuần thánh. Hãy ở lại với Chúa Giêsu trên thập giá.
Các con yêu dấu, hôm nay mẹ đang đứng dưới chân thập giá với tông đồ Gioan, đại diện cho các con. Trên thập giá, Chúa Giêsu con mẹ đang hấp hối dữ dằn đẫm máu. Mỗi lời người than thở là một lưỡi gươm đâm thâu linh hồn sầu khổ mẹ. Mỗi giọt đau khổ người rớt xuống đều được hứng vào chén trái tim vẹn sạch rộng mở mẹ.
Mẹ ở đó mong tìm chút tình yêu và lòng trắc ẩn để dâng lên Chúa Giêsu để người được giãn khát trong cơn hấp hối. Mẹ tìm chút tình yêu mà chung quanh từ đáy lòng và môi miệng quân dữ chỉ có độc dữ, vô nhân, thù ghét, nghiến răng và phạm thượng. Trong những sỉ nhục đó, lời thách thức của họ đã làm tan nát lòng mẹ, gây thương tích cho trái tim mẹ, làm trái tim mẹ rướm máu đau đớn khôn tả. Hãy xuống khỏi thập giá đi. Nếu ngươi là con Thiên Chúa, hãy tự cứu mình. Hãy xuống khỏi thập giá để chúng ta tin.
Nhưng quả thực chính là để leo lên thập giá này mà con mẹ đã sinh ra, lớn lên và trưởng thành. Đã nên như con chiên hiền lành bị đem đi giết. Người là con chiên thật Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian.
Hôm nay, bằng sự hiện diện từ mẫu, mẹ phải giúp người ở lại trên thập giá để thánh ý cha được nên chọn và các con được cứu độ và cứu chuộc. Hỡi con yêu dấu, con hãy ở lại trên thập giá. Mẹ ở đây để giúp con căng thây trên giảo đài, giúp con chịu đau khổ và chịu chết. Ôi con hãy ở lại trên thập giá. Chỉ có thế con mới cứu chuộc được chúng ta, chỉ có thế con mới lôi kéo được toàn thể thế giới.
Vì thế, từ công lòng Chúa Cha, con đã ngự xuống dạ đồng trinh mẹ.
Vì thế, mẹ đã cưu mang con 9 tháng trong lòng và đã cung cấp thịt máu nhân loại cho con.
Vì thế, mẹ mới sinh ra con tại Bethlehem, rồi con mới lớn lên qua các giai đoạn của cuộc đời.
Vì thế, buổi thiếu thời, con mới phát triển như hoa, và lúc thanh xuân, con mới tập nên cương nghị.
Vì thế, con mới đảm đương những công việc thường nhật trong nhà Nazareth nghèo khó. Mỗi ngày, con mới được mẹ hiền giúp đỡ và Giuse, cha nuôi của con trông nom chăm sóc.
Vì thế, 3 năm công khai, con mới vất vả loan báo tin mừng cứu độ, chữa lành bệnh tật, tha thứ tội nhân, mở cửa nước trời cho người nghèo khó, bé nhỏ, khiêm nhượng và bị chèn ép.
Vì thế, con mới bị xét xử và kết án bởi tòa công nghị mà Phi-la-tô đã chuẩn y. Phi-la-tô đã trao con cho người ta điệu đi đóng đanh trên thập giá. Và vì thế mà hôm nay, con mới được căng thây trên đài vinh quang Cha Thiên Quốc đã chuẩn bị cho con duy nhất của người, con chiên hiền lành thần thánh của người, đấng đã xóa tội trần gian, đã tẩy trừ tội lỗi, độc ác, hận thù, ô nhơ và chết chóc. Ôi thập giá quý báu và phong phú, người đang ôm xiết đấng cứu chuộc trần gian.
Ôi gỗ ngọt ngào cứu rỗi, giá cứu chuộc chúng ta đang treo trên mình ngươi. Ôi thập giá, ngươi thật có phúc và thánh hóa vì của lễ con chiên vượt qua. Hôm nay trên ngươi, người đã tự hiến mình như của lễ toàn thiêu duy nhất để cứu chuộc và cứu độ mọi người.
Các con yêu dấu, trong ngày thứ sáu tuần thánh này, các con hãy nghe mẹ nhắc lại. Các con hãy ở lại với Chúa Giêsu trên thập giá. Đừng nghe theo cám dỗ quỷ quái của kẻ thù. Đừng để cám dỗ dễ dãi của trần gian lôi cuốn. Đừng chú ý đến lời thách thức của kẻ dữ. hãy xuống khỏi thập giá đi.
Không, như Chúa Giêsu, các con cũng phải am hiểu ý nghĩa của việc dâng hiến thiêng liêng thuộc chức linh mục các con. Các con cũng phải thưa vâng ý Cha và sẵn sàng cầu nguyện tha thứ. Bởi vì như Chúa Giêsu, ngày nay các con cũng phải hiến mình vì phần rỗi thế gian. Chương 401, Don Giacomo ngày 25 tháng 3 năm 1989, thứ bảy tuần thánh, ngôi huyệt mới.
Trong ngôi huyệt mới, thân xác Chúa Giêsu con mẹ đang nằm yên nghỉ bất động.
Nhưng linh hồn người đang ngự trị trong lòng đồng trinh mẹ. Lòng đồng trinh mẹ là nôi mà ngôi lời của Cha đã ngự xuống khi mẹ thưa vâng lúc truyền tin. Mẹ là một bà mẹ đầy sầu khổ nhưng hài lòng, đầy thương tích nhưng dễ chịu, chìm ngập trong biển sầu muộn nhưng man mác bình an, chan hòa nước mắt nhưng diễm phúc tràn đầy.
Giờ đây mọi sự đã hoàn tất.
Hiện mẹ đang canh thức cầu nguyện không ngừng vì đinh ninh rằng con mẹ sẽ sống lại. Lời người tiên báo soi sáng tâm trí mẹ và toàn thân mẹ đang ngóng chờ giây phút người sống lại vinh quang.
Hôm nay là ngày mẹ bị cô đơn, là ngày sầu đau lênh láng, là ngày niềm hy vọng của mẹ sẽ đạt được thành quả chắc chắn. Hôm nay là ngày thứ nhất mẹ trở thành người mẹ mới, người mẹ thiêng liêng.
Các con yêu dấu, các con hãy tiến vào tận trái tim vẹn sạch mẹ và hãy chuẩn bị tốt để được tái sanh.
Trong huyệt mới, nơi thân xác Chúa Giêsu con mẹ đang nằm nghỉ bất động, có con người của các con người mà các con phải chết đi, đó là con người của tội lỗi, của nết xấu, của hận thù và ích kỷ, con người của hà tiện và xác thịt, của kiêu căng ham hố, chia rẽ và cứng lòng.
Hôm nay, tất cả những gì mà các con thừa hưởng từ con người thứ nhất đó phải chết đi, và sau cùng phải xuất hiện lên con người mới. Con người được sinh ra trong huyệt mới, ngôi huyệt mà Chúa Kitô đã phục sinh sáng láng vinh hiển.
Đó là con người mới của ân sủng và thánh thiện, con người của tình thương yêu và hiệp thông, của lòng thương xót và sự trong trắng, của khiêm tốn và lòng bác ái, của ngoan ngoãn và vâng lời, của ánh sáng và thánh đức. Con người mới đã được thành hình trong ngôi huyệt mới và đã được sinh ra vào lúc hân hoan nhất khi Chúa Kitô phục sinh.
Đó là ngày sinh nhật mới của các con trong nôi trái tim vẹn sạch mẹ, bên cạnh mẹ, người mẹ yêu dấu. Từ lúc đó mẹ đã bắt đầu nhiệm vụ từ mẫu thiêng liêng phổ quát của mẹ.
Chỉ có con người mới sinh ra trong mầu nhiệm phục sinh của Chúa Kitô đó mới đẩy cửa huyệt rộng mở để nhân loại đang chết được trỗi dậy vào kỷ nguyên ân sủng và thánh thiện mới. Đó là kỷ nguyên Chúa Kitô phục sinh đã mang lại cho các con khi Ngài chiến thắng tội lỗi và sự chết.
Chương 402, Don Giacomo ngày 26 tháng 3 năm 1989, Chúa Nhật phục sinh, trong khi chờ đợi người lại đến trong vinh quang.
Các con yêu dấu, các con hãy hân hoan mừng lễ phục sinh. Chúa Kitô bị đánh đòn, chịu đội mạo gai, sỉ nhục, vác thập giá, chịu đóng đanh và chịu chết như một tội phạm đã phục sinh. Vì là ngôi hai Thiên Chúa, Người đã truyền cho nhân tính người sống lại vinh quang sáng láng, Người đã vinh thắng thoát khỏi mộ huyệt.
Chúa Kitô phục sinh vẫn sống giữa các con. Các con đừng sợ, Người đang hướng dẫn những biến cố lịch sử nhân loại theo thánh ý Chúa Cha và chương trình cứu độ lớn lao của Người. Chúa Kitô phục sinh hiện đang ngự trên trời vinh quang bên hữu Chúa Cha.
Mọi sự đã suy phục Người, dưới bệ chân Người, tất cả kẻ thù đều phải thất bại nhục nhã, vì ngày nay lịch sử nhân loại đã sẵn sàng để hoàn toàn cao rao Chúa Kitô phục sinh. Chúa Kitô phục sinh sẽ lại đến với các con trên đám mây, đầy vinh quang rực rỡ.
Hôm nay, các con hãy sống trong niềm trông đợi người lại đến trong vinh quang.
Các con đừng nản lòng vì sự thắng thế chốc lát của sự dữ và tội lỗi. Đừng buồn phiền vì hiện thế gian đang thắng thế. Cố chấp chối từ Thiên Chúa, phản loạn chống lại tình yêu Thiên Chúa và phản đạo khắp nơi. Các con không phải hồ nghi hay thiếu tin tưởng khi thấy giáo hội bị thương, bị hành hạ, mưu hại và phản bội như vậy. Hãy để niềm hân hoan phục sinh vượt thắng mọi lo âu rầu rĩ.
Chúa Kitô phục sinh vẫn còn sống giữa các con. Chúa Kitô phục sinh đã đánh dấu những biến cố lịch sử trong thế giới bằng cuộc chiến thắng của Người. Chúa Kitô phục sinh muốn tái lập vương quốc Người giữa các con, hầu toàn thể tạo vật được cao rao vinh quang Người.
Các con hãy luôn luôn sống trong hân hoan và hy vọng vững vàng, đang khi chờ đợi Người lại đến trong vinh quang.
Chương 403, San Omero, Taramo, ngày 6 tháng 5 năm 1989, thứ Bảy đầu tháng, đôi cánh phượng hoàng vĩ đại.
Các con yêu dấu, hôm nay thứ Bảy đầu tháng 5, tháng đặc biệt dành cho mẹ, các con đã mừng kính mẹ cách riêng. Các con đã cùng nhau hội họp tiệc ly thân hữu và cầu nguyện với mẹ.
Các con rất yên ủi mẹ trong cơn sầu khổ và làm trái tim vẹn sạch mẹ vui mừng rất nhiều, bởi vì nhờ các con đáp lại lời mẹ mà lòng sùng kính mẹ hiện lại được thịnh hành trong giáo hội.
Bởi đó, trong thời đại của các con, mẹ lại sử dụng quyền lực lớn lao mà Chúa Ba Ngôi đã ban cho mẹ để làm vô hiệu hóa cuộc tấn công của kẻ thù là con rồng đỏ đã tung ra để chống lại mẹ. Miệng nó phun ra một thác nước hòng nuốt trôi mẹ. Dòng nước đó là toàn bộ những giáo lý thần học mới, những nền giáo lý mới tìm cách làm lu mờ hình ảnh mẹ, chối bỏ những đặc ân của mẹ, tìm cách thiết lập lại lòng sùng kính mẹ, chế nhạo những ai dâng mình cho mẹ. Vì những cuộc tấn công của nó mà ngày nay lòng sùng kính mẹ liên tiếp bị giảm sút. Tại một vài nơi, lòng sùng kính đó đã hoàn toàn bị mai một. Để trợ giúp mẹ, đã có đôi cánh của Phượng Hoàng Vĩ Đại. Phượng Hoàng Vĩ Đại đó là lời Chúa, nhất là lời phúc âm của Chúa Giêsu con mẹ. Trong bốn phúc âm, thì Phượng Hoàng là Thánh Gioan. Vì Gioan bay cao hơn hết, tới tận cung lòng Chúa Cả Ba Ngôi. Ông khuyết đáp mạnh mẽ về thần tính, đời đời tính và đồng bản tính của ngôi lời và thần tính của Chúa Giêsu Kitô. Đôi cánh Phượng Hoàng là lời Chúa được lãnh nhận, ấp ủ và gìn giữ bằng đức tin, và lời Chúa được sống bằng thánh sủng và lòng mến. Đôi cánh đức tin và đức mến, nghĩa là lời Chúa được mẹ nhận lãnh và sống, đã giúp mẹ bay vượt trên những dòng nước tấn công nhắm vào mẹ. Đôi cánh đó đã tỏ cho thế gian biết, quả thật mẹ lớn lao chừng nào. Sau đó, mẹ đã lánh mình lên sa mạc. Sa mạc nơi mẹ thường trú, đó là trái tim và linh hồn các con cái lãnh nhận mẹ. Lắng nghe lời mẹ và tin tưởng hoàn toàn nơi mẹ, tận hiến cho trái tim vẹn sạch mẹ. Tại sa mạc đó, ngày nay mẹ đang thực hiện những kỳ công vĩ đại nhất. Mẹ đang thực hiện những kỳ công đó nơi trái tim và linh hồn, nghĩa là đời sống của tất cả những con cái bé nhỏ nhất của mẹ. Nhờ vậy, mẹ hướng dẫn họ theo gót mẹ trên đường đức tin và đức ái, giúp họ nhận lãnh, âu yếm và giữ gìn lời Chúa. Mỗi ngày, giúp họ sống một cách can đảm, và vững bền.
Trong nơi thinh lặng và thầm kín, nghĩa là sa mạc, mẹ đang hoạt động mãnh liệt để ngày nay các con cái tận hiến cho mẹ tin vào phúc âm, chỉ nương sống theo sự khôn ngoan của phúc âm và luôn luôn sống phúc âm.
Đó là công cuộc mẹ đã chuẩn bị cho đoàn binh mà mẹ đã thiết lập khắp nơi trên thế giới với phong trào linh mục Đức Mẹ, để cùng với mẹ họ được đôi cánh phượng hoàng vĩ đại đức tin và đức mến nâng cao, âu yếm lãnh nhận lời Chúa, chỉ sống bằng lời Chúa trong thời đại này.
Những kỳ công vĩ đại mẹ đang thực hiện ngày nay nơi sa mạc, đó là những con cái bé nhỏ của mẹ có đời sống đã hoàn toàn thay đổi, đã nên những chứng nhân can đảm của đức tin và gương sáng thánh thiện.
Cứ thế, trong nơi yên lặng và thầm kín, mỗi ngày mẹ đang chuẩn bị cuộc chiến thắng vĩ đại đối với con rồng đỏ, để trái tim vẹn sạch mẹ khải hoàn trên thế giới.
Chương 404, Đền Thánh Tindari, Sicily, ngày 14 tháng 5 năm 1989, lễ hiện xuống, rồng đỏ khổng lồ.
Các con yêu dấu, hôm nay các con mừng kính và cầu xin Chúa Thánh Thần, Ngài đã ngự xuống trên các tông đồ và môn đệ trong ngày lễ hiện xuống tại nhà tiệc ly Jerusalem. Trong thời đại các con ngày nay, các con lại tin tưởng và bền bỉ kêu cầu đến Ngài. Các con đã cùng mẹ họp nhau trong các buổi tiệc ly cầu nguyện hiện đang bành trướng khắp thế giới.
Ngày nay, qua phong trào linh mục Đức Mẹ, mẹ đang mời gọi con cái giáo hội hãy cùng nhau hội họp trong các buổi tiệc ly liên tiếp cầu nguyện với mẹ. Mẹ mời gọi tất cả các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân.
Trái tim vẹn sạch mẹ là phòng họp tiệc ly mới, thiêng liêng và phổ quát này, các con phải gia nhập bằng việc tận hiến, suốt đời phó thác cho mẹ, hầu mẹ có thể kết hiệp lời cầu nguyện của các con với lời cầu nguyện của mẹ để xin ơn Chúa Thánh Thần hiện xuống lần thứ hai trên giáo hội và nhân loại.
Chỉ có Thánh Thần Chúa mới có thể đưa nhân loại về để hoàn toàn làm vinh danh Thiên Chúa. Chỉ có Thánh Thần Chúa mới có thể canh tân giáo hội, đưa giáo hội về mối hiệp nhất thánh thiện. Chỉ có Thánh Thần Chúa mới có thể vượt thắng quyền lực và sức mạnh vũ bão của con rồng đỏ khổng lồ. Vào thế kỷ các con, rồng đỏ khổng lồ đã sổ lồng khắp nơi, cám dỗ và lừa bịp toàn thể nhân loại một cách ghê sợ.
Rồng đỏ khổng lồ đó là cộng sản vô thần. Khắp nơi, cộng sản vô thần đã gieo rắc sự sai lầm là cố tình chối bỏ và từ khước Thiên Chúa. Rồng đỏ khổng lồ là thuyết Marxist vô thần hiện hình với 10 sừng, 7 đầu. 7 đầu có chiều thiên, 10 sừng là sức mạnh của các phương tiện truyền thông. Chiều thiên là dấu hiệu của uy thế và vương quyền. Với những sừng và chiều thiên đó, Marxist vô thần đang đưa nhân loại đến việc bất tuân thập giới Thiên Chúa. Đầu đội chiều thiên cũng chỉ những quốc gia theo thuyết cộng sản vô thần, cai trị bằng sức mạnh của học thuyết vô thần, của võ lực chính trị và quân sự.
Con rồng khổng lồ có lãnh địa rõ ràng mênh mông tại những miền không tranh chấp mà cộng sản vô thần chiếm cứ. Cộng sản dùng màu đỏ vì cộng sản dùng chiến tranh và máu như khí cụ để đạt nhiều thắng lợi.
Rồng đỏ khổng lồ đã thành công trong những năm gần đây, khuất phục nhân loại cả trên lý thuyết lẫn thực tế. Lý thuyết vô thần hiện đang lôi cuốn tất cả các quốc gia, bởi thế cộng sản đã thành công thiết lập một nền văn minh vô Thiên Chúa, một nền văn minh vật chất, ích kỷ, khoái lạc, khô cằn và lạnh lẽo, đầy mầm mống trụy lạc và chết chóc.
Rồng đỏ khổng lồ có nhiệm vụ quỷ quyệt là đem nhân loại thoát khỏi quyền thống trị của Thiên Chúa, không làm vinh quang Chúa cả ba ngôi, không thực hiện đúng chương trình của Chúa Cha, đấng qua Chúa Con đã tạo dựng nhân loại vì vinh quang của Người.
Chúa đã mặc cho mẹ ánh sáng của Người và quyền lực Thánh Thần đã bao bọc mẹ, nên mẹ xuất hiện như một dấu vĩ đại trên trời. Người nữ mặc áo mặt trời bởi vì mẹ có nhiệm vụ là cứu nhân loại khỏi quyền thống trị của con rồng đỏ khổng lồ và lại đem nhân loại về để hoàn toàn làm vinh quang Chúa cả ba ngôi.
Vì thế, khắp nơi trên thế giới, mẹ đã thành lập một đạo binh gồm những con cái bé nhỏ và đòi họ phải dâng mình cho trái tim vẹn sạch mẹ. Vì thế, mẹ đang hướng dẫn họ chỉ sống cho vinh danh Thiên Chúa bằng đức tin và đức mến, và trong vườn thiên quốc mẹ, chính mẹ đang cẩn thận vun trồng họ.
Rồi mỗi ngày với lòng cung kính, mẹ đến trước tòa Thiên Chúa, mở cửa vàng trái tim vẹn sạch mẹ, dâng những con cái bé nhỏ đó lên Thiên Chúa, mẹ thân thưa với Chúa, lạy Chúa cả ba ngôi. Trong khi khắp nơi người ta từ chối Chúa, con xin dâng lên Chúa việc đền tạ hiền mẫu này. Đó là những con cái bé mọn mà mỗi ngày con huấn luyện đây để càng ngày Chúa càng được vinh quang.
Nhờ vậy mà ngày nay Chúa lại nhận được những lời chúc tụng hoàn hảo từ môi miệng những con trẻ và hài nhi còn măng sữa. Chương 405, Milan ngày 3 tháng 6 năm 1989, thứ bảy đầu tháng, lễ trái tim vẹn sạch mẹ. Con thú giống hình con báo.
Các con yêu dấu, hôm nay các con đang họp nhau trong buổi tiệc ly cầu nguyện để mừng lễ trái tim vẹn sạch mẹ. Khắp nơi trên thế giới, mẹ đã mời gọi các con dâng mình cho trái tim mẹ. Và các con đã như con thảo đáp lại một cách quảng đại. Giờ đây, mẹ đã thành lập một đạo binh gồm những người bé nhỏ. Họ đã lắng nghe và chấp nhận lời yêu cầu của mẹ.
Đã đến lúc trái tim vẹn sạch mẹ phải được vinh quang trong giáo hội và nhân loại. Vì vào thời kỳ phản đạo, thanh tẩy và đại khốn khó này, trái tim vẹn sạch mẹ đã nên nơi ẩn náu duy nhất, nên đường duy nhất dẫn nhân loại đến phần rỗi và bình an. Nhất là ngày nay, trong cuộc tranh đấu lớn lao giữa những kẻ theo con rồng đỏ khổng lồ và những ai theo người nữ mặc áo mặt trời, trái tim vẹn sạch mẹ đã nên dấu hiệu chiến thắng chắc chắn của mẹ.
Trong cuộc tranh đấu này, con thú giống hình con báo sẽ xuất hiện từ lòng biển để giúp con rồng.
Nếu con rồng đỏ là Marxist vô thần, thì con thú đen là tam điểm. Con rồng tỏ lộ sức mạnh quyền lực rõ ràng, còn con thú đen thì lại hoạt động trong bóng tối, trá hình và núp kín hầu xâm nhập khắp nơi. Con thú đen có hàm như con gấu, miệng như sư tử, vì nó hoạt động khắp nơi một cách quỷ quyệt bằng những phương tiện truyền thông và rỉ tai tuyên truyền. Bảy đầu của nó nói lên những ổ tam điểm khác nhau, tung hoành khắp nơi một cách tinh vi quỷ quyệt.
Con thú đen đó có 10 sừng. Trên sừng có triều thiên, những dấu chỉ quyền thống trị của nó. Tam điểm điều khiển và cai trị thế giới bằng 10 sừng. Trong Kinh Thánh, sừng thường có nghĩa là dụng cụ khuếch đại, giúp tiếng to hơn, là phương tiện truyền thông hữu hiệu.
Vì thế, Thiên Chúa đã truyền ban thánh ý cho dân người bằng phương tiện 10 sừng, đó là 10 giới răn. Ai lãnh nhận và tuân giữ, người đó tiến bước trên đường thánh ý Chúa, được tươi vui và bình an. Ai thi hành thánh ý Thiên Chúa, người đó lãnh nhận được lời của con Thiên Chúa và thông phần vào ơn cứu chuộc của người. Nhờ thánh sủng đã lập được khi hiến mình trên núi Sọ, Chúa Giêsu đã ban cho các linh hồn chính sự sống Thiên Chúa.
Ơn thánh sủng được thông ban nhờ bảy phép bí tích. Cùng với ơn thánh sủng, hạt giống sự sống siêu nhiên là các nhân đức được gieo vào linh hồn. Trong các nhân đức thì ba nhân đức thần hướng tin cậy mến và bốn nhân đức trụ khôn ngoan, mạnh bạo, công bình và tiết độ là quan trọng hơn cả. Dưới ánh sáng thiêng liêng của bảy ơn Chúa Thánh Linh, những nhân đức đó nảy mầm, lớn mạnh và càng ngày càng phát triển, hướng dẫn linh hồn trên đường chói chang tình yêu và thánh thiện.
Nhiệm vụ của con thú đen bè tam điểm là chiến đấu một cách tinh vi kiên trì, làm cản trở không cho linh hồn tiến bước trên con đường đó. Con đường Chúa Cha đã vạch ra và Chúa Con đã thắp sáng bằng bảy ơn Chúa Thánh Linh. Trong thực tế, nếu con rồng đỏ hoạt động để đem nhân loại đến chỗ không cần Thiên Chúa, chối bỏ Thiên Chúa và vì vậy gieo rắc lầm lạc vô thần, thì mục đích của tam điểm không phải là chối bỏ Thiên Chúa, nhưng là xúc phạm đến người. Con thú nhe hàm, nhục mạ Thiên Chúa, nhục mạ danh thánh và cung điện người, và cả những thần thánh ở trên thiên đàng. Tội xúc phạm đến Thiên Chúa lớn lao nhất là tội từ chối không thờ phượng Thiên Chúa. Việc thờ phượng chỉ dành cho một mình người, mà lại đi thờ phượng tạo vật và chính Satan. Vì thế trong thời đại này, đằng sau hành động quái gở của bè tam điểm, còn bành trướng khắp nơi những nghi thức áo đen, black masses, và đạo thờ Satan. Hơn nữa, bằng mọi cách, tam điểm còn hoạt động để các linh hồn không được cứu độ và do đó làm vô hiệu hóa công cuộc cứu chuộc của Chúa Giêsu Kitô.
Nếu Thiên Chúa đã ban truyền 10 giới răn, thì nhờ sức mạnh 10 sừng, tam điểm lại phổ biến khắp nơi một giới luật hoàn toàn trái ngược với giới luật Thiên Chúa.
Đối với giới răn, không có Thiên Chúa nào khác ngoài ta, thì tam điểm dựng nên những thần tượng giả dối mà ngày nay nhiều người phủ phục tôn thờ.
Đối với giới răn, đừng kêu danh Chúa vô cớ, thì tam điểm phản lại bằng nhục mạ Thiên Chúa và Chúa Kitô một cách tinh tế quỷ quyệt, là dùng danh thánh người như những nhãn hiệu buôn bán, như những tên các truyện phim phạm thượng về cuộc đời và ngôi vị của người.
Đối với giới răn hãy thánh hóa ngày thứ bảy, thì tam điểm biến ngày Chúa Nhật thành những ngày nghỉ cuối tuần, ngày thi đua thể thao và giải trí.
Đối với giới răn hãy thảo kính cha mẹ, thì tam điểm phản lại bằng cách gây dựng nên những gia đình kiểu mẫu dựa trên nền tảng sống chung và với những người cùng phái.
Đối với giới răn chớ làm tà dâm, thì tam điểm bênh vực, ca ngợi và truyền bá mọi hình thức dâm ô, cả những hành động trái thiên nhiên.
Đối với giới răn đừng giết người, thì tam điểm đã thành công biến việc phá thai thành hợp pháp tại khắp nơi. Việc giết chết nhẹ nhàng euthanasia được người ta chấp nhận và không còn kính trọng phẩm giá con người.
Đối với giới răn chớ trộm cắp, thì tam điểm đã đạt được mục đích là vì trộm cắp, võ lực, bắt cóc, cướp giật đang hoành hành khắp nơi.
Đối với giới răn chớ làm chứng gian, thì tam điểm hoạt động để những lừa lọc, dối trá và lật lọng được cổ võ khắp chốn.
Đối với giới răn chớ tham của người, đừng muốn vợ chồng người, thì tam điểm hoạt động để người ta tán tận lương tâm, phản bội lý trí và ý chí.
Như thế, con người bị lôi cuốn trên đường thoái hóa và gian ác, không tuân giữ luật Chúa, chìm ngập trong tội lỗi, và vì vậy không thể lãnh nhận ơn thánh và sự sống Thiên Chúa.
Đối với bảy nhân đức, thần học và luân lý là những hoa trái của đời sống ơn thánh, thì tam điểm đối lại bằng bảy nét xấu chính. Những nét xấu đó là kết quả của một cuộc đời sống thường xuyên trong tội. Đối lại đức tin có kiêu căng, hy vọng có xác thịt, bác ái có hà tiện, khôn ngoan có nóng giận, mạnh bạo có ươn lười, công bằng có ghen tương, tiết độ có ham mê ăn uống.
Ai thành nạn nhân của bảy nét xấu, người đó sẽ dần dần đánh mất lòng tôn thờ chỉ dành cho một mình Thiên Chúa. người đó sẽ tôn thờ các thần tượng giả dối là hiện thân của các nết xấu đó. Đó là tội phạm thượng lớn lao nhất, ghê gớm nhất. Vì thế, mỗi con thú đều có trên đầu một tên thóa mạ Thiên Chúa, mỗi ổ tam điểm đều có bổn phận thiết lập một thần tượng khác nhau.
Dấu thứ nhất mang tên kiêu căng chống lại nhân đức tin, dẫn đưa con người đến tôn thờ thần lý trí, tính huynh hoang, kỹ thuật và tiến bộ.
Dấu thứ hai mang tên xác thịt chống lại nhân đức cậy, đem con người đến việc tôn thờ xác thịt và dâm ô.
Dấu thứ ba mang tên hà tiện chống lại nhân đức mến, truyền bá khắp nơi lòng tôn thờ tiền tài.
Dấu thứ bốn mang tên nóng giận, chống lại nhân đức khôn ngoan, dẫn đến thần bất đồng và chia rẽ.
Dấu thứ năm mang tên ươn lười, chống lại nhân đức mạnh bạo, gieo rắc tính sợ sệt trước công luận, hèn nhát trước cảnh bóc lột.
Dấu thứ sáu mang tên ghen tương, chống lại nhân đức công bằng, dẫn đến thần vũ lực và chiến tranh.
Dấu thứ bảy mang tên ham mê ăn uống, chống lại nhân đức tiết độ, dẫn đến thần khoái lạc vật chất và thú vui.
Nhiệm vụ của các ổ tam điểm ngày nay là hết sức khéo léo để đem nhân loại đến việc coi thường luật Thánh Chúa, công khai chống lại 10 giới răn, xóa bỏ việc tôn thờ chỉ dành cho Thiên Chúa và thay vào bằng những thần tượng giả dối, những thần tượng ngày càng được nhiều người ca khen sùng bái như lý trí, xác thịt, tiền của, bất động, thống trị, bạo lực và thú vui. Do đó, người ta nhào vào những bóng tối tăm, nô lệ cho sự dữ, nết xấu, tội lỗi, và khi chết, bị Chúa phán xét sẽ sa vào hỏa ngục đời đời.
Vì thế, giờ đây, trong thời đại này, các con mới hiểu trái tim vẹn sạch mẹ đã nên nơi trú ẩn, nên đường vững chắc dẫn các con đến cùng Thiên Chúa, chống lại cuộc tấn công kinh khủng đáng sợ của con thú đen là tam điểm thế nào. Trong trái tim vẹn sạch mẹ đã vẽ rõ những chiến thuật mẹ dùng để phản công và chiến thắng kế hoạch quỷ quái của con thú đen.
Vì thế, mẹ đang huấn luyện những con cái bé nhỏ của mẹ tuân giữ 10 giới răn Thiên Chúa, sống đúng phúc âm, năng chịu các phép bí tích, nhất là bí tích hòa giải và phép mình Thánh Chúa, như những phương tiện cần thiết để sống trong ơn Thánh Chúa, luyện tập các nhân đức, tiến bước trên đường tốt lành, thương yêu, trong sạch và thánh thiện.
Vì vậy, mẹ đang dùng các con, những con cái bé nhỏ của mẹ, những người đã tận hiến cho mẹ để lột mặt nạ những cạm bẫy quỷ quyệt của con thú đen và làm vô hiệu hóa cuộc tấn công mà ngày nay tam điểm tung ra chống lại Chúa Kitô và Hội Thánh Người. Sau cùng, nó sẽ thất bại hoàn toàn và trái tim vẹn sạch mẹ sẽ khải hoàn sáng láng rực rỡ trên thế giới. Thưa quý thính giả, chúng tôi vừa gửi đến quý vị từ chương 400 đến chương 405 trong tác phẩm Cùng các linh mục con cưng của mẹ. Xin kính mời quý vị nghe tiếp từ chương 406 trở đi trong kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.